Phật tử mà suy lường tính toán so đo bằng cái trí phàm của mình, nó quá nhỏ hẹp, làm sao mà gì mà nhận được cái chỗ này. Thì thôi bây giờ mình tin đi, tôi kêu lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình. Nhưng mà mình tu tập thời gian sau mình thấy rõ, thấy rõ là không có chịu mà nói tin là Phật đâu, mà tự mình nhận ra nó phải như vậy thôi. Nghe không? Tiếp, người tội chướng nặng nề không có phương tiện gì khác để giải thoát, do xưng danh hiệu được giảng sanh cực lạc, đó là nhờ vào Di Đà nguyện lực. À, Phật tử, người tổ chướng nặng nề không, nếu không có niệm Phật hay nào không làm sao mà giải được cái nghiệp nặng hết chứ. Cái người mà hỗn láo hại cha hại mẹ không có làm sao mà giải được hết chứ, tự thấy không? À, thì trừ ra nếu có danh hiệu Phật thôi, chỉ do dương xưng danh hiệu Phật mà được giáng sanh cực lạc, chỉ có hồng danh Phật cứu độ mình thôi, có hồng danh Phật mình đưa mình giải thoát thôi. Thì cái điểm này Phật tử rất an ủi. Một người tội, bị tội ngũ nghịch thập ác là tội phải nặng nhất xa địa ngục, mà còn Đức Phật chiếu cố rước thay, huống chi mình quá tốt rồi. Mình tội mình không có nhiều nặng lắm đâu, phải không? Thì sẽ được ứng Đức Phật hay nào, Đức Phật chiếu rước dễ dàng. Nhưng mà nếu nói đi nói lại Phật tử có niềm tin nha. Mà thiếu niềm tin là không được. Mà đó, nếu Phật tử thiếu niềm tin là gì? Là không được giảng sanh. Cho nên kinh này á, Đức Phật lặp đi lặp lại hoài, nó là gì? Nan tính chi pháp, là cái pháp có tình. Mấy người trí óc thường thường nặng ra, mấy người xem kinh hiểu biết thường thường nặng ra nặng hoài, càng nặng còn suy nghĩ càng xa. Cho nên Đức Phật nó nan tính chi pháp ở chỗ này. Mà Phật tử này có niềm tin sâu á, là mình có phước duyên đặc biệt lắm mới được à. Chứ nhiều người thì không tin lắm à. Những nhà bác học, những nhà bác sĩ, những kỹ sư, những nhà học thức á, thì kêu trí giả là khó tin à. Bởi ông nó lấy, ông tưởng thông minh sáng suốt lấy cái trí phàm mà suy này suy không được. Trên tâm mình mới là gì? Mà trực nhận ra, chứ mà trí phàm không bao giờ suy đường tới đâu. Nghe không? Thành ra là gì? Đó, người được giáng sanh mà tội chướng rất nặng mà được giáng sanh, đó là gì? Đó là nhờ vào Di Đà nguyện lực. Phật tử có nhớ chỗ này không? Mình nhấn đi, nhấn mạnh qua cái chỗ Di Đà nguyện lực, cái nguyện lực đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà. Được đó không? Điểm thứ 48, hỏi: niệm Phật lúc lâm chung với niệm Phật lúc bình thường bên nào thù thắng hơn? Đáp: giống nhau. Bây giờ Phật tử làm sao ở chỗ này, là nói để ý chỗ này nè. Có nhiều người ta nói là khi giờ lâm chung mình niệm, cái tinh thần mình nó mỏi mệt, nó đau đớn, rồi bắt đầu niệm rút ráng mà niệm à, thì nó phải cái lực nó mạnh hơn, nhưng mà tổ nó giống nhau à. Thì bây giờ ý sao? Bây giờ phải Phật tử cố gắng à, mình tranh đấu vọng niệm mới thường à, mới được à. Chứ bây giờ Phật tử niệm lơ mơ niệm yếu, bắt đầu vọng niệm nó khởi lên chắc đi tốt à, phải không? Rồi Phật tử phải có gì? Mới bắt đầu mình tu gì? Phải có chú tâm, mình thấy rõ câu niệm Phật, để cho Phật tử làm sao mới được là cái không vọng niệm à. Chứ lơ mơ mình dắt mới mà một niệm cùng mười niệm ma, như là nhà tiến sĩ nói đó, Phật thì một niệm cùng mười niệm ma đó, mới niệm Phật được niệm mà đâu dắt mình đi à. Rồi lâu lâu mình nhớ lại cái niệm Phật nữa, nó dắt mình đi nữa à. Thành ra bây giờ Phật tử có sự chú tâm, nó vừa dắt khởi niệm khởi lên đứng theo nó, cứ do niệm Phật, nhớ không? Thành ra lúc niệm Phật lúc bình thường và niệm Phật lúc lâm chung gì cũng giống nhau, chứ không có nào thù thắng. Thì ý rằng ý tổ nhắn nhủ Phật tử bình thường niệm Phật phải có sự chú tâm, thấy không? Ráng chú tâm mình tha thiết niệm Phật thì mới kết quả, mới thắng được những cái vọng niệm của mình trong vô lượng kiếp. Bây giờ để cái đoạn này ha, sư thỉnh ngừng ở đây để sư đọc trợ duyên Phật tử những cái tiếp chuyện giảng sanh á. Bây giờ sư đọc sư tích giảng sanh của ngài Hồ Uyển để rồi sư giải thêm cho Phật tử thấy, cái này cũng hay. Cư sĩ Hồ Uyển, tự đại phu quê ở Tiền Đường đời Tống, ông làm quan tuyên nghĩa lang. Lúc lớn tuổi trí sĩ, thường cùng Thanh Chiếu luật sư tới lui tham luận về đạo lý. Tất nhiên là cô cư sĩ Hồ Yến này ổng có học cũng hay ha, làm tới quan đại phu quê ở Tiền Đường, Đại Tống. Ông làm quan truy Nghĩa Lan lúc lớn tuổi trí sĩ, tất nhiên lớn tuổi trí sĩ là như là chắc gì hưu ha, thường thường cái này cái nghĩa chắc gì hưu, thường cùng Thanh Chiếu luật sư tới lui tham luận. Tất nhiên là ông tới lui cái, những vị xuất gia như sư nè, nhưng mà về luật, tụng luật, tha thiết cầu về luật, tới kêu luật sư giảng về luật, tham luận về đạo lý. Một hôm ông cảm bệnh, sai con mời ngài Thanh Chiếu đến. Khi luật sư tới thăm có nhắc nhở rằng, đó ông bệnh rồi, bây giờ tới giờ mới sai con mời ngài Thanh Chiếu đến ha. Rồi khi tới thì luật sư có nhắc như vậy: Bình sanh đại phu đã cùng huệ hạnh này thân cận nhau, há chẳng rõ được việc lớn rốt đó ư? Tất nhiên là nói là ông nhớ không, ông với ngài Bình sanh mà Bình sanh ngài đại phu nè đã cùng huệ hạnh, tất nhiên là ngài Thanh Chiếu đó, nhưng mà có pháp hiệu là huệ hạnh. Huệ hạnh thân cận nhau, há chẳng rõ việc lớn sao rốt đó ư? Vậy việc lớn sao rốt là gì? Hồ Yến nói: Có phải là tâm thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh chăng? Thanh Chiếu bảo: Trong tất cả thời cư sĩ đã được không một niệm nhiễm ô chưa? Ông đáp: Chưa. Phật tử đi chỗ này nha. Bình sanh ngài tu thiền, ngài tu rất là tâm cũng khá thanh tịnh rồi, cho nên ngài mới hiểu được câu này. Nó là biết cái kêu sanh tử sự đại đó, ông có hiểu chưa? Ngài Huệ Hạnh đó. Thì Hồ Yến nói là cái việc lớn là cái việc thế này sao? Là có phải là tâm thanh tịnh thì có Phật tỉnh chăng? Thường thường mà nói tâm tịnh có Phật tỉnh đó, thường thường mấy bên thiền sư hay nói cái điểm đó. Tâm tịnh thì có Phật tịnh, mà sự thật là vậy. Nhưng mà phải mình đích trình độ nào kìa, mình đã nói câu đó. Cho nên ngài Thanh Chiếu luật sư hỏi lại: Trong tất cả thời cư sĩ đã được không một niệm nhiễm ô chưa? Tất nhiên là nghiệp sạch tình không chưa? Không một niệm nhiễm ô là không một vọng niệm chưa? Thì ông cư sĩ Hồ Yến mới đáp là chưa, chưa được. Thì luật sư mới nói: Như thế thì đâu có thể luận đến việc tâm thanh tịnh gọi Phật tịnh. Mình ông nói lý đâu à? Ông chưa hành tới đến đó mà ông luận đến cái tâm tịnh có Phật tịnh thì ông nói là ông nói lý rồi, phải không? Như thế thì không được. Đó. Hồ Yến hỏi: Kinh nói xưng một câu A Di Đà Phật diệt được tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử là thế nào? Đó, trong kinh Quán Lượng Thọ Đức Phật có nói rằng người nào thành đồng niệm danh hiệu Phật thì trừ 80 ức kiếp sanh tử trong tội đó, thì ngài mới lặp lại, ngài mới hỏi ngài Thanh Chiếu, thấy không? Đó là xưng một câu A Di Đà Phật diệt được tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử là như thế nào? Hỏi lại cho lặp lại, ông có từng đọc kinh rồi mà cái chỗ này thì ông chưa tin sâu về cái lời này. Phật tử có nhiều người không tin nổi đó, không tin nổi là cái hồng danh muôn đức, phải không? Cho nên người dễ nghi lắm nhỉ. Nam mô A Di Đà Phật, thành lòng tâm thanh tịnh thì được trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Sao ôi, cái trọng tội mà trừ được như vậy thì khó cái danh hiệu nào mà thể tu tập cách nào cũng là khó được trừ như vậy, mau lẹ như vậy. Nhưng chỉ có hồng danh Phật mới được như vậy, cho nên ông còn nghi đó, mới hỏi nghe ngài Thanh Chiếu. Rồi ngài Thanh Chiếu mới đáp: Đức A Đà có thể nguyện sâu, oai đức lớn, phước huệ ánh sáng và thần lực đều không thể nghĩ bàn. Do đó nên xưng danh hiệu ngài, tội chướng tự tiêu, như vần mặt nhật rạng chiếu giữa trời, tuyết xương đâu còn nữa. Đó, ngài thí dụ rõ ràng. Thấy không? Ngài nói lại nè: Đức A Đà có thể nguyện sâu, đó là 48 lời đại nguyện của ngài đó. Oai đức lớn là công đức của đức ngài gì? Vô cùng lớn lao. Phước huệ ánh sáng và thần lực đều không thể bằng. Phước huệ ánh sáng là gì? Là vô lượng quang. Cái hào quang ngài chiếu khắp mười phương, vô lượng là không có lường, không có ngăn mé. Nhá, thần lực đều không thể nghĩ bàn. Và tuy nhiên cái thần lực của quan thần này, hào quang chiếu sao tới đâu là gì? Để gì? Tiếp duyên người niệm Phật. Đó, cho nên không thể nghĩ bàn. Do đó khi xưng danh hiệu Ngài thì tội chướng tự tiêu. Đó, đặc biệt như vậy. Hồng danh muôn đức mà. Tất nhiên là cái muôn đức nổi lên thì gì? Có sức mà gì? Tiêu trừ tội chướng. Vô tử thường nghe nói không? Là Phật ví dụ là cái hang đó tối tăm trong ngàn năm rồi, nhưng mà cái ngọn đèn gì, ngọn đèn đem vô là gì, ánh sáng phá tan trong tối ngàn năm kia. Đó là cái tối tăm mê muội trong vô lượng kiếp, một điểm trí huệ phát sanh thì gì, phá tan cái bóng tối trong vô lượng kiếp của mình, cái vô minh trong vô lượng kiếp của mình. Hay là bây giờ muốn nói là cái tội chướng nghiệp nặng vô minh mê mờ của mình trong vô lượng kiếp, bây giờ hồng danh Phật Đà nổi lên thì gì, cái những cái vô minh mê mờ đó gì sẽ bằng làm gì, được hóa giải. Đó. Cho nên Ngài nói là gì, khi mà xưng danh hiệu Ngài thì tội chướng tự triệt tiêu. Phật tử có niềm tin như vậy. Đó. Tao luận rõ ràng mà chứ đâu có nói mà nói thôi cứ niệm đi rồi thì tiêu mà. Không, ngài luận rõ ràng, phải không? Phước đức công đức và cái đại nguyện Đức Phật cái nào nó mới được vậy. Như vầng nhật nguyệt rạng chiếu giữa trời. Đó, thì bây giờ Phật tử thấy ngài cái thí dụ thêm cho rõ ràng để cho mình thêm như tinh thần khoa học đó. Cái vầng mà nhật nguyệt là ánh mặt trời đó, khi mà rọi ánh mặt trời nổi lên thì gì? Tuyết tan, sương tan. Sương mù còn nữa. Phải không? Thì khi mà danh hiệu gì, danh hiệu mình, danh hiệu khởi lên thì vô minh vọng niệm mình gì sẽ hết. Nó rõ ràng như vậy. Hồ Yển nghe nói cảm ngộ lớn, vì ta tu căn sâu rồi. Mấy ngày ông Hồ Yển này cũng là tu thanh tịnh rồi, cho nên nghe được vậy thì tin liền, một lòng chí thiết xưng danh hiệu Phật. Đó, bây giờ ông có nhập thiền nhập tâm gì nữa trơn á, bây giờ nghe vậy người tin rồi, bắt đầu gì chí thiết xưng hiệu Phật. Biết hồi đó ông nói tu thiền, tu nhập tâm, tâm tịnh tịnh độ tịnh là về có Phật được. Nhưng mà cổ nó vỡ, ông chưa nhập tâm trọn vẹn, ông chưa tình kêu rằng gì, chưa gì là chưa tâm thanh tịnh trọn vẹn, nghiệp sạch tình không, hết nghiệp tình là thất tình lục dục cũng không luôn, tâm rộng rang thanh tịnh, ông chưa được vậy. Thì chưa được vậy thì ông phải gì, ông phải niệm Phật chứ, ông nói cái lý gì không được. Ông chưa nhập đi sâu vào cái lý đạo à, ông nói vậy không được. Thì bây giờ ông xưng danh hiệu Phật, xưng danh hiệu Phật thì ông mới được lợi ích lớn, thấy không? Cho nên ngày khi ngài nghe vậy, ngài cảm ngộ là ngài nhận được, chấp nhận cái sự mà hiểu biết làm lỗi của mình, thấy không? Thì một lòng chí thiết sanh xưng danh hiệu Phật, bắt giờ ông chí thiết niệm Phật. Lại sai con thỉnh chư tăng đến trợ niệm. Đó vừa yếu rồi đấy, thì khi mà ông niệm Phật rồi là gì, thỉnh chư tăng đến trợ niệm giúp duyên cho ngài. Độ một tháng qua, cuối cùng thanh chiếu luật sư lại đến thay tới thăm. Đó, thì mình nhờ chư tăng gần đó đến hộ niệm, đến giúp duyên ngài niệm Phật. Thì đến một tháng, thì ngài thanh chiếu luật sư mới đến tới thăm. Cư sĩ bảo ngài đến sau muộn thế, đã phiền hai vị Bồ Tát Quan Âm Thế Chí giáng lâm từ lâu rồi. Đó là cảm ứng. Sự thật ra không phải là ngày niệm thanh tịnh rồi, là không phải là Đức Quan Bồ Tát, Bản Chí Bồ Tát đến ngài để chờ ngài để tiếp dẫn ngài. Nhưng mà khi ngài niệm Phật lúc thanh tịnh rồi thì Quan Bồ Tát ngài mới gì, tâm mở ra. Đó, bây giờ thấy cái tâm ngài thanh tịnh là tâm mình mở ra, thấy Quan Bồ Tát, Bản Chí Bồ Tát ở Tây Phương đương hậu Đức Phật A Di Đà, chớ không phải Đức Quan Âm Tát mà lai nghinh tới ngài để chờ tuyên luật sư đến đến để chờ rước. Không, ngài nói vậy tất nhiên là mình phải hiểu rằng tâm ngài gì, ngài Hồ Yển đã mở rồi, cảnh Tây Phương Lạc đã hiện rồi, hiểu tôi nói không? Thì đã phiền hai vị Bồ Tát Âm Thế Chí giáng lâm từ lâu rồi, luật sư nghe nói liền cùng chư tăng xưng danh hiệu Phật trợ niệm. Được một lúc cư sĩ an nhiên qua đời. Ông tự thấy người nào thành lòng niệm Phật, không? Thì Phật tử sẽ được kết quả tốt đẹp. Và những vị nào cũng vậy, sư thuộc Phật tử đó, từ người có học thức mà tu niệm Phật, hay đến thợ rèn tu niệm Phật, hay là bà già bà cả những cái bà già mà không có tin sâu niệm Phật căn kém cỏi, lúc niệm Phật mà nhớ nhà nhớ cửa rồi cũng được giảng sanh hết, Đức Phật tiếp dẫn hết. Thì nhiều những chuyện tích ngài sư thuật lại, có những thế này, những vị thế kia, những công hạnh ta, thì Phật tử nói là không công hạnh của ai giống ai. Phật tử đừng bắt chước công hạnh ai giống ai, nhưng bắt chước chỗ này là gì? Tất cả người giảng sanh đều gì? Tin tưởng cái đại nguyện Đức Phật như là đại từ đại bi, không giờ bỏ mình. Đã cái điểm này, điểm chung đó là Phật tử gì, còn mình niệm thì sao? Tu sao là do mình. Thì hoàn cảnh không ai giống ai, mà đồng chí tâm niệm Phật, hiểu không? Đồng hướng gì của Phật gì thì được kết quả cả. Chứ đọc tích giảng sanh là trăm ngàn cái hoàn cảnh giảng sanh khác nhau hết trơn, mà như vậy mới hay. Chứ Phật tử nó đừng tu phải giống người đó mới được giảng sanh thì không được, không cần thiết. Không ai giống ai hết, hoàn cảnh mình, hoàn cảnh người không ai giống ai hết, phải không? Bây giờ Phật tử đây mình ngồi đạo tràng đây là không hoàn cảnh người nào giống người nào hết chứ, phải không? Đòi giống sao được? Mà Phật tử gì? Cứ dịch chí thành niệm Phật, nguyện của Phật cùng cái một gì? Cái một đường hướng, cùng hướng tâm mình đó, cùng đi về có Phật là được gì? Được kết quả hết. Mà Phật tử nên nhớ cái điểm này. Là 10 niệm hay là 1 niệm mà cũng được giảng sanh rồi, cái nói thôi giờ không tu để tới giờ làm chung niệm 10 niệm mà 1 niệm mà giảng sanh thì Phật có nguyên vậy mà, nhưng mà không có được. Mấy cổ đức thường thường nó rời mấy cái chỗ mà nó để chờ sau cùng tu niệm 10 niệm mà 1 niệm được giảng sanh lắm, không có giờ, ít có lắm. Nhà muôn ức người tu có được 1-2 người thôi, bạn mà cái người đó thiện căn sâu về ở kiếp trước rồi mới tới giờ làm chung gặp thiện đức thích chắc nhở rồi tin liền niệm liền, thì 1 niệm hay 10 niệm đều được giảng sanh cả, là ít lắm. Còn hầu hết là cái nghiệp mình sâu dày nặng nề là nó hôn mê ám độn, là cái cơ thể mình đau đớn dày dò, cái nghiệp chướng nổi lên, tư tưởng mình nó dắt theo nghiệp hết trơn, không khi nào mà nhớ được 10 niệm hay 1 niệm đâu, nghe không? Mà nhưng mà Đức Phật có nguyện gì mà 1 niệm thanh tịnh sau cùng là Đức Phật trước. Mình có niềm tin Đức Phật là nguyện gì không sai chạy, nhưng mà mình niệm 1 niệm không được. Cái nghiệp chướng nặng nề, thân thể đau đớn hôn ám, rồi không có niệm 1 niệm được. Và ra bây giờ mình muốn niệm 10 niệm hay là 1 niệm sau cùng tâm thanh tịnh đó, thì bây giờ phải tu nhiều lắm mới được. Mình tu rồi, mình tu niệm Phật rồi, cái nghiệp mình nhẹ nhẹ lần rồi, mình có nguyện đó hả? Tới giờ lâm chung con nguyện gì? Thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, vào thiền định. Mình nguyện rằng Đức Phật đại từ đã bi, con tới bây giờ con niệm Phật, tới giờ lâm chung Đức Phật làm sao cho con thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến. Mà bây giờ mình nguyện như vậy là phải được như vậy. Đặc biệt thì ngộ đó, cái đại nguyện mình hợp với đại nguyện Đức Phật nào là Đức Phật sẽ giúp duyên cho mình ngay. Thì tới giờ nói chung cái người đa số hầu hết mình thân bệnh khổ tứ đại phân trương, đau đớn nhức nhối, rồi nghiệp chướng, kêu Phật tử theo kêu đài cho âm cảnh đó, cái cảnh giới mình vô lượng kiếp tới giờ rồi bắt đầu nó nổi lên đó, nó nổi lên nhớ nghĩ nó không mà nổi, mà tâm mình thành mình yếu, mà cảnh giới nó liếc mình hết trơn, mình hết biết hôn mê, hết biết gì. Cũng như Phật tử thấy cái nghiệp chướng của mình nè, tối nằm chim bao buồn vui có phận là nó mình làm chủ được, nắm biết được đó, để tiêu cái đài nghiệp cảnh hiện hơn hết trơn. Rồi Phật tử làm sao mà nhớ đây, nhớ niệm Phật đây à? Thôi ra bây giờ làm sao mà nguyện Đức Phật mình tu trì rồi, Đức Phật từ bi tiếp duyên cho mình để gì? Thân không bệnh khổ. Cái điểm đó là điểm mấu chốt nha, quý báu mà hướng dẫn Đức Phật Tổ, hướng dẫn Phật tử để trợ duyên tiếp duyên cho mình vượt qua cửa ải sanh tử. Bởi Tổ Rút Đại Sư nói rằng khi mà ngài nghĩ đến những đề mà qua cửa ải sanh tử á, là ngài rùng mình rỡn tóc gáy, là nó rất khó, khó qua cửa ải cảm chân phải thường. Phật tử thấy thường thường ta nói có ví dụ kiểu cá qua lông đó, nó có một cái, Phật tử biết cái dòng suối cao nghiệu vậy nè, mà không biết con cá cùng lộ lên mà nó vượt, nó nhảy khỏi một cái dòng suối rất cao đó mới được vá rồng. Mà hầu hết cá không bao giờ, cá nó lên nó nhảy nổi chứ. Nhưng mà có câu đó là chắc là cái con nó gần thành rồng rồi. Nó nhảy nó bay lên khỏi 10 thước trời mà. Mà nó đứng cái dòng nước sững đứng sững mà nó làm sao nó nhảy qua khỏi 10 thước đó rồi bắt đầu nó quá rồng được. Đó. Thì mình tưởng là cái ải này sao mà cá qua ít lắm. Những trừ khi nào những con cá nào mà nó gần thành rồng á, nó tu luyện thế nào đó phải không? Nó bay mà khoảng 10 thước mà nó giọt trên nước rồi nó bay lên nó qua được cái ải đó thì bắt đầu mới quá rồng. Thì cái người tu cũng vậy đó. Qua cửa ải sanh tử là rất là khó. Rất là khó qua cửa ải này. Nha. Cho nên ngài rùng mình rỡn tóc gái, đa số là bị trở lại hết trơn, luân hồi trơn. Đó. Mà bây giờ mà trường hợp Đức Phật thấy khó như rồi, chúng sinh khó qua cái ải này lắm. Cho nên làm sao? Đức Phật nói gì? Nó phát 48 lời đại nguyện trợ duyên. Mà Phật tử sao mà con cá nhảy mà có ông thành ông thánh nào mà trợ nó thì con cá nó nhảy đi tốt hết à. Mà bây giờ mình qua cửa ải sanh tử này, Đức Phật trợ duyên cho mình được qua tốt cái này. Đó không? Nếu tự mình lực mình không thấy qua được, hầu hết không thấy qua được đa số, thì nhờ Phật lực vậy. Nhờ có Phật lực tiếp duyên mình thì cái gì cũng qua. Cái cửa ải này khó cách mấy rồi Phật cũng qua, đưa rước qua hết trơn à. Đó không? Do Phật tử có niềm tin vững chắc như vậy thì tu kết quả đó. Tóm lại, đối với chuyện giảng sanh mà không nghi ngờ thì gọi là thâm tâm. Đây, Phật tử nào còn nghi ngờ siêu bản sanh đó là Phật tử có thâm tâm chưa? Chưa. Mà nếu Phật tử không nghi nữa, Phật tử có niềm tin trọn vẹn và đại nguyện Đức Phật Đà là cái gì? Lúc bây giờ Phật tử mới nói rằng mình có thâm tâm đấy, có tâm tính sâu đậm đấy, sâu dày đấy. À, nè. Rồi thưa Phật tử, trường hợp có vậy nè, đa số chúng sinh thường nói câu này, nói câu mà Đức Quán Âm thì độ sanh, Đức Di Đà độ tử. Nha, đó là hiểu lời rất lầm, rất lầm lạc. Cho nên sư có gặp cái tài liệu này á, thì để sư trả lời cho Phật tử hiểu rõ, để rồi ai hỏi mình người tu Phật để mình nói cho rõ ràng, để thôi mình nói cái lợt lạc, thấy không? Không phải nhất định là Bồ Tát Quan Âm độ sanh mà Di Đà độ tử đâu. A Di Đà cũng vẫn độ sanh là độ hiện tại mình. Nếu Phật Đà là mình được quyết vô chừng và mình được gia trì gia hộ, không những Đức Phật Đà cả chư thiên chư thánh chư thần gia trì người niệm Phật nữa. Đó thì bây giờ sư đọc cái điểm này nè, cho Phật tử thấy cái niệm Phật mà quyết hiện đời nè. Người ta hỏi vậy đó, có một vị tổ trả lời như thế này. Tổ Thiên Như đó, mà Thiên Như Hòa Thượng trả lời thế này: chỗ thấy của ông chưa được rộng. Trong kinh nói, người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. Và cái người ta hỏi là phải là Quán Âm độ sanh như là độ tử không, thì tổ mới đáp rằng chỗ thấy của ông chưa được rộng. Ông hiểu thì chưa hiểu suốt, chưa rộng đâu. Trong kinh nói, cái này là trong kinh Đức Phật nói, người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. Hiện tại cuộc sống này được 10 điều thắng lợi, đó là Đức Phật khẳng định rõ ràng như vậy. Vậy cái 10 điều đó là gì? Một, ngày đêm thường được tất cả chư thiên đại lực thành tướng và hàng xa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. Đó, Phật tử thành lòng niệm Phật thì hàng ngày, Phật tử nhớ ngày đêm, thì ngày đêm làm gì? Là cả chư thiên, là cái những chư thiên có trời nha, là đại lực thần tướng, là mấy ông kiểu đại lực thần tướng, ông vị thần á, mà cái gì có sức mạnh oai nghiêm, sức mạnh đầy đủ, rồi đầy đủ sức phá ma phá tà nha. Và Phật tử coi là bởi vì đại lực thần tướng này có cái chài kim cang mà cái đánh ma nó tan ra bụi, đánh ma đánh bụi tan ra bụi. Thành ra người niệm Phật rồi không có ma quỷ dựa gần đâu. Mấy ngày nào mà niệm Phật rồi ma quỷ, ma tà, quỷ ma nó lợi đấy là mấy ngày đợi được thần tướng nó đánh tan xác hết rồi. Đại lực thần tướng và hàng xa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. Đại thần tướng rồi hàng xa quyến thuộc của những gì mà thần đó, đại lực thần tướng đó. ảnh hình ủng hộ mình, người tu truyền niệm Phật. Đó là lợi ích hiện tại chứ đâu phải lợi chờ đám chúng lợi ích đâu. Điểm thứ hai, thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và tất cả Bồ Tát theo ủng hộ bên mình. Đó, khẳng định là luôn luôn có những 25 vị đại Bồ Tát. Mà đại Bồ Tát là gần thành Phật đó, cũng như là Đức Quán Âm Bồ Tát đó. Đó, và tất cả Bồ Tát theo ủng hộ bên mình. Đó, chánh là 25 đại Bồ Tát và tất cả Bồ Tát khác gì chứ gì, nguyện theo ủng hộ người niệm Phật. Đỡ không? Đỡ hiện tại. Điểm thứ ba, hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. Đó, cái điểm này Đức Phật mới lặp lại là hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm. Đó, cái này là do trong kinh Di Đà, Đức khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng ở phời A Di Đà, kinh A Di Đà đó, thì chư Phật trong mười phương mới phát nguyện rằng sẽ hộ trì hộ niệm cho cái người niệm Phật A Di Đà và nguyện về tổ Phật. Nào, rồi riêng Đức Phật A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. Đó, tại sao Đức A Di Đà Phật nghĩa là vô lượng thọ vô lượng quang, là ánh sáng vô lượng chiếu khắp trong mười phương không ngăn ngại. Đó thì cái bảy ngàn câu này mới nói là Đức A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người niệm Phật. Nhiếp thọ là trợ duyên cho mình, để gì, để thu nhiếp mình, trợ duyên cho cái người mình niệm Phật được tinh tấn. Như vậy thì Phật tử thấy Đức Phật A Di Đà độ sanh hay độ tử? Độ sanh. Ngay ở đây người niệm Phật Đức Phật A Di Đà gì, phóng quang nhiếp thọ mà độ tử sao được. Điểm thứ tư, tất cả ác quỷ dạ xoa la sát đều không thể làm hại, tất cả rồng độc rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. Đó, tất cả ác quỷ dạ xoa la sát, Phật tử vừa giỏi, la sát là quỷ la sát, nó ăn thịt người đó nha, nó bắt mình rồi nó ăn thịt luôn á. Mà cái gì tất cả quỷ dạ xoa la sát đều không thể làm hại được cái người niệm Phật, rồi nó không đến gần được. Có cái sức đặc biệt, có công đức, có đức của người niệm Phật rồi thì có hào quang tỏa xung quanh rồi, nó không lại gần mình nữa. Bởi vì thường thường nó là người nào niệm Phật thành lòng rồi không có vụ ma tà nhập mình được đâu, Đức Phật khẳng định như vậy. Mà còn người nào mà không thành lòng niệm Phật nó mới nhập. Phật tử coi bây giờ nó là người nào mà bị mượn xác lên đồng hay là ma tà nhập này kia dựa đó, phải người nó có tu không có niệm Phật. Chứ cái niệm Phật là không bao giờ có được. Đức Phật dạy khẳng định như vậy. Rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. Đó, tất cả rồng độc, rắn độc, thuốc độc không thể xâm phạm người niệm Phật được. Mà cái xâm phạm là nó quá giả chứ. À, đặc biệt như vậy. Điểm thứ năm, không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc quán, đau tên, gông xiềng, tù ngục, quảnh tử. Đó, thì không niệm Phật rồi không những không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc quán là kiểu Phật tử biết này là gì không? Thường thường là tam đồ khổ. Tam đồ khổ đó, đang nhiều Phật tử nói, tam đồ khổ là gì? Là khổ nạn binh đao, khổ nạn lửa cháy, khổ nạn nước trôi. Đó, kiểu tam đồ khổ đó. Thì chỗ này Đức Phật khẳng định rằng người nào mà niệm Phật rồi thì không bị những tai nạn này là gì? Là bị nạn gì? Thủy đồ và nước trôi đó. Phật tử coi nước trôi mà cái vụ mà mình nhất là thủy đồ rõ lắm, năm nào mình cũng bị, đa số miền Nam mình bị lụt lội chứ, mà năm nào lụt lội rồi có người chết đó, phải không? Quả đồ, trường tam đồ đó, quả đồ là lửa cháy. Cháy chợ, cháy nhà, mình thấy nghe cháy biết năm nào cũng chỗ nào. Thành phố Sài Gòn mình cũng cháy, Hà Nội cũng cháy, ngoài Trung cũng bị cháy. Năm nào có mùa khô cũng cháy, rừng cháy. Đó kêu mình gì? Quả đồ mà có cháy là có chết rồi. Nha. Rồi bây giờ ngoài ra còn gì? Giặc quán, đau tên, gông xiềng, tù ngục, quạnh tử đều gì? Đều quà. Phật tử thấy niệm Phật linh nghiệm ghê chưa? Đức Phật gia trì rồi mình được vượt quá chứ. Vậy thì những cái này là hiện tại hay là giờ lâm chung rồi mới lợi ích? Hiện tại, đó, hiện tại đây, sao đừng chờ lâm chung nữa, Đức Phật trước mới được đâu. Điểm thứ sáu, những nghiệp ác về trước lần lượt tiêu diệt, những quan mạng bị đương nhân giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục. Và tự thêm những nghiệp ác đó mà mình giết thú vật hay là lỡ giết người, bây giờ nó kêu quan quan tương báo đến theo mình, nó hại hoài đó. Thật ra bây giờ nhờ công đức niệm Phật này thì sao, thì những con thú vật, những con gì mình giết hoặc lỡ giết tiền kiếp đó, hay là kiếp này mình giết trước đó, thì bây giờ nó nhờ niệm Phật mình hồi hướng công đức mình được giải thoát, nó có theo báo quan mình nữa. Chứ tự khó lắm à, có nhiều người nó theo báo hoài, nó chờ nó hại hoài. Thứ mà mình mà giết nhiều rồi quan quan tương báo nó cứ giết, nó đeo đeo theo mình hoài, nó hại mình hoài là khổ lắm á, phải không? Mà nhờ niệm Phật bây giờ những gì chuyển cái linh hồn đó, mình niệm Phật nó gần gần riết nó ảnh hưởng, mình nó niệm theo, niệm theo nó được giải thoát rồi hết quan báo, phải không? Không cần ai trị bệnh trị gì hết, chứ mà Phật tử gì tự trị lấy cái nghiệp chướng của mình. Cho nên những nghiệp ác gì trước đều tiêu diệt, những quan mạng bị đương nhân giết, tất nhiên mình bị giết những quan mạng nào đó, thì nhờ công đức niệm Phật đều được gì giải thoát, không còn theo báo phục mình nữa. Lỡ vô chừng chưa. Điểm thứ bảy, đêm nằm ngủ yên ổn hoặc mơ thấy điềm lành hay thấy sắc thân thánh diệu của Phật Di Đà. Đó, người niệm Phật rồi nằm ngủ yên lắm, Phật tử cứ niệm Phật rồi nằm ngang mà ngủ, mà ngủ thấy điềm lành. Mấy người ác quấy Phật tử biết khổ lắm nha, cái tâm nó khổn thức ác quấy rồi nó khổ cái tâm với nó, mà tối nằm điềm ác không à, gặp người ta giết hại cọp rượt cọp cắn tha, hay gặp người rượt mình giết, cái niềm như báo đầy hải hùng. Bởi cái người mà tâm ác quấy hiện tại hiện cuộc sống này đau khổ lo sợ, mà đêm ngủ thì nằm vọng ác, khổ lắm. Mấy người ác khổ chứ không có sung sướng gì đâu nha. Cho nên trừ người niệm Phật thì gì, mình nằm mình niệm ráng niệm Phật rồi nằm ngủ yên ổn khỏe quá ha. Mơ thì thấy điềm lành, hay là thấy sắc thân thắng diệu Đức Phật như là qua tôn. Điểm thứ tám, tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp. À, Phật tử có làm sao khi mình niệm Phật thanh tịnh rồi thì gì, tâm thường an vui. Bởi sư nói Phật tử hoài đó, người niệm Phật nhiều thì khổ ít, người niệm Phật ít thì khổ nhiều, đó cái chỗ nó qua dĩ nhiên gì rõ ràng. Cho nên mà Ngài nói là người niệm Phật rồi tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, đó người đó tâm mặt sáng rỡ. Còn gì, bởi niệm Phật có u buồn hoài đó, gặp mặt cái nữa u tối quá, cái mặt này u sù u tối khổ quá, thấy là nhìn biết mình khổ rồi, tại cái tâm mình khổ rồi sao mà cái tâm sáng nhuận được. À, khi mình thanh tịnh mình tu trì rồi gì thì nhan sắc nó sáng nhuận được, nó vui trong lòng rồi, vui từ trong lòng vui ra rồi, được thấy không? Còn cái khổ trong lòng khổ ra. À, thường thường ta nói là gì, tướng tùy tâm sanh á, cái tướng mình tốt hay không là do tâm tốt rồi ra cái tướng tốt, tâm mình vui rồi ra cái tướng mình sắc mặt vui, còn tâm buồn khổ hoài cái thấy mặt u ám chết đen thùi. À, có đó, khi mình niệm Phật thanh tịnh rồi khí lực đầy đủ, việc làm một kết quả tốt đẹp, mình phước đức công đức rồi, niệm Phật phước đức công đức rồi thì gì, việc làm mà tốt đẹp tính đâu được đó. Thường thường Phật tử có nghe nói câu này không, phước chí tâm linh và quả lai thần ám, cái phước mình đến mình tính đâu được đó, làm đâu được đó. Phật tử cần làm chơi ăn thiệt, tính sơ vậy mà đi đâu vô được, tiền bạc vô muốn gì cũng được hết. Đó là cái phước mình đến, chứ đừng nói nhiều người không hiểu cái ông mày, ta đâu hiểu đạo, ta nói mai à, sao tôi tính gì được làm gì được mai quá, mà không về đó cả phước của mình, mà quả là hết phước rồi, cái thần ám, cái thần ám mà tính đâu, hồi đó sao mình tính sáng suốt mình tính đâu được, bây giờ tính đâu trật đó, làm đâu thất bại đó, đó là hết phước, do mình hết phước. Nhưng mà cái người niệm Phật là có phước nhiều lắm, cho nên làm sao, cho nên Đức Phật khẳng định việc làm một kết quả tốt đẹp, đó là do mình tạo công đức phước đức ngay cuộc niệm Phật của mình. Bởi vì đó là hồng danh muôn đức đó, niệm Phật thì đà là có muôn đức lành tốt đem đến cho mình. Nà, thì việc làm kết quả tốt đẹp.
Điểm thứ 9, thường được mọi người kính trọng, giúp đỡ hoặc hoan hỷ, lễ bái cũng như kính Phật.
Đó,
thường được mọi người kính trọng. Mà niệm Phật rồi đi, rồi mới được mọi người mới kính trọng à? Ha, nó lộ lắm. Rồi giúp đỡ, tại mình có phước báo mà nó lộ ra mặt rồi, tự nhiên người ta kính trọng, người ta giúp đỡ. Hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật.
Đó, như là kính Phật.
Điểm thứ 10, khi lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng, tai bưng đại vàng tiếp dẫn giảng sanh về Cực Lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm màu.
Đó,
bây giờ như vậy là khi lâm chung rồi, bây giờ lợi ích rồi, được khi lâm chung lợi ích nữa, đó là tưởng bây giờ lợi ích hiện tại. Và điểm thứ 10 này là kiếp gì? Khi lâm chung.
Đó,
khi lâm chung rồi tâm không sợ hãi, mình có niệm Phật rồi, Phật giúp duyên rồi, tâm không sợ hãi gì cái sự chết sống nữa. Chánh niệm hiện ra, đó là chánh niệm mà Nam Mô Di Đà Phật đó, thì được thấy Phật ngày nào và các thánh chúng, tai bưng đài vàng tiếp dẫn giảng sanh về Cực Lạc.
Cái lúc này bây giờ mới gì, mới độ tử là đã độ sanh rồi, độ hiện cuộc sống này là độ rồi, giúp duyên rồi, quý báo rồi, mà gì tới giờ lâm chung gì độ tử luôn. Đó, thành ra Phật tử nên nhớ rằng niệm Phật A Di Đà vừa độ sanh mà gì vừa độ tử.
Đó, rồi tôi độ tử là gì, tai bưng đài vàng tiếp dẫn mình về Cực Lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm màu.
Đó, bây giờ cùng kiếp vị lai là gì?
Tất cả người dân về đất Phật, đức Phật trước về của Phật từ liên qua quá sanh đều có cái tên gì, được vô lượng thọ, vô lượng quang cả. Tất cả dân dân đức Phật cái nào đều hào quang sáng chói khắp mười phương, tuổi thọ vô lượng, cũng như đức Phật vậy.
À,
tất cả người dân thân bằng kim cương la la diên, không trẻ không già, không sanh không diệt, quý báo vô cùng, không bệnh không ốm không đau.
Bây giờ mình tay khổ lắm, thân ốm quá muốn cầu cho mập, người mập quá lượm thượm quá muốn cầu cho ốm mà không được. Cầu ốm người mập quá là lượm thượm lắm, nặng nề cũng cầu nhớ, mà nhịn ăn nhịn uống khổ chết rồi, ruồng hồi cũng mập phì à. Mà người ốm ráng cầu cho ăn cũng chết luôn rồi cũng không mập được. Tại cái nghiệp của mình đây có. Nhưng mà cõi Phật là thân bằng kim cương la diên, là thân trong sáng mà gì đầy đủ sức mạnh, không có thô cực như mình, rất là nhẹ nhàng, không ốm không mập, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà ốm mập gì đó không, rất tròn trịa, rất là quý tốt, 32 tướng tốt đầy đủ, 80 vẻ đẹp đầy đủ, hào quang sáng chói. Phật tử là thí dụ như bây giờ mình thấy cái thân cõi trời nhé, thân những vị cõi trời, chẳng hạn như cõi trời tứ thiên vương ở giữa chừng nước Tu Di, mà muốn là cõi trời đạo lợi thì thân không đủ sức, bị cái cõi trời đạo lợi cái thân nó tinh tế, nó nhẹ nhàng hơn. Cái thân cõi trời tứ thiên vương nó nặng nề thô kịch hơn, mà lên nó ở không được. Rồi thân cõi trời đạo lợi mà lên cõi trời gia ma là không ở được, bởi vì cái thân mình hơi nặng nề, càng đến càng tinh vi càng nhẹ nhàng, mà cái thân thô kịch lên cho nó ở không được. Mà thân trời gia ma lên cõi trời đau sức ở không được, không đủ sức chịu đựng được. Mà thân cõi trời đau sức lên cõi trời quá lạc ở không được, mà thân có trời quá lạc lên có trời thao quá tự tại ở không được. Thật ra nhưng mà thân bằng kim cương la diên, đặc biệt thân bằng về có Phật hay nào từ liên quan quá sanh rồi ở được hết. Đi đâu ở được hết trời, thân mình tinh vi vô chừng thông suốt hết, nhưng mà về tất cả tình trời được, xuống địa ngục được luôn. À, đặc biệt vậy đó, mà lên tình trời ở được hết, là thông suốt chư Phật khắp mười phương ở được hết. À, đặc biệt như vậy đó, thấy không? Cái thân của Phật quý vô chừng. Mà cho nên cổ đức mới nói rằng là mình chắc thân mình là cái gì, cái áo rách, cái áo mà rách tơi mà đổ trân phục. trân phục là gì, là thí dụ cái thân kim cương la diên của Đức Phật A Di Đà, thân của tướng của người nhân dân của Đức Phật A Di Đà đó. Thì cái người mình người bình thường thôi, bây giờ ta đổi gì mình chịu đổi không? Không lẽ lắc đầu chịu đổi thì người đó chắc không bình thường quá.
cái thân, cái áo mình rách rưới mà đổ cái áo trân phục mà không chịu đổ thì người không bình thường rồi.
Đó, tôi kêu ra cái đài nghiệp cảnh hiện hơn.
Cái áo mình rách rưới mà đổ cái áo trân phục mà không chịu đổ thì người không bình thường rồi. Thì cái thân giả tạm là thân áo rách, thân nặng nề ô trượt mà đổi thân kim cương la diêm không chịu đổ thì người không bình thường rồi. Được không? Các bạn nói là mình thân mình áo rách thì bây giờ mình còn luyến tiếc thân này gì nữa, bỏ thân này rồi mình sẽ được thân kim cương la diêm, cũng như cả cái trân phục, áo trân phục là phải tự phải đổi chứ, phải không? Mình chấp nhận phải đổi à. Nếu mình không đổi là người bình thường là kêu mát mát rồi, mát dữ, cái nào mát mặn mà giờ nó mát được, phải không? Thì phải bị đổi. Mà nếu mà tự đổi thì Phật tử tha thiết niệm Phật nguyện có Phật lắm. Nhất mà bỏ thân này rồi thì không có vụ sợ hãi. Nhưng mà đa số chúng sinh không biết, Phật tử tham sống sợ chết, bỏ thân này sợ dữ lắm, sợ chết. Nhưng mà quý Phật tử được quý báo nhất chỗ này là gì? Khi bỏ thân này rồi được thân tương lai viên, quá vui mừng. Chờ ngày đã bỏ cái áo rách này, cởi áo rách này, tôi mặc áo trang phục mà mình lợi hơn nhiều, nhớ không? Bây giờ tùy nhân duyên chết sống thành vấn đề. Nếu nhân duyên còn sống thì cứ đeo lo niệm Phật, nguyện có Phật, rồi bỏ sang bên nào rồi mình đổi trang phục vui vẻ mà đổi trang phục, đó không? Hay là hôm nay sư không có giảng tích giảng sanh để sư trình bày để ý kiến Phật tử một số việc này về vấn đề mà tính cho Phật tử thọ bắt con trai đó.
Mô Phật. Mô Phật.
Kính lạy ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy đức tôn sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 29 tháng 3, cũng là ngày cúng hộ thường lệ của mỗi tháng. Vừa qua Phật tử và ẩm nhau dân hương cúng 10 dường 10 phương tam bảo, và sau đó chư tăng tôi chúng tôi thành tâm chứng minh và chú nguyện. Và giờ này để chư tăng giảng thêm của ngữ lục của tổ Pháp Nhiên đó. Vừa rồi á chư giảng điểm 48, người sẽ lặp lại điểm 48 thế này. Hỏi: niệm Phật lúc lâm chung với niệm Phật lúc bình thường bên nào thù thắng hơn? Đáp: giống nhau. Đó, vừa rồi đã giảng tới đó, hôm nay tiếp. Điểm 49: phút lâm chung, nỗi khổ của cái chết bức bách, thân thể chịu vô lượng thống khổ, giống như trăm nghìn lưỡi dao đâm vào. Mắt mũi bỗng nhiên mờ mịt, muốn thấy cũng không thể thấy, miệng lưỡi co cứng, muốn nói cũng không nói được. Mắt mũi bỗng nhiên mờ mịt, muốn thấy cũng không thể thấy, miệng lưỡi co cứng, muốn nói cũng không nói được. Bây giờ Phật tử cái điểm này á, mình thấy đi. Thường thường ta nói cái phúc lâm chung mà nỗi khổ của cái chết bức bách là tứ đại phân trương đó, là nước ép gió, đất nước lửa gió kiểu phân trương này, nó ép kia kia ép mà lại thành ra mình lúc đó khổ lắm, đau nhức cơ thể chứ, nghe không? Thành loại con người nó dễ bấn loạn. Thân thể chịu vô lượng thống khổ, giống như trăm nghìn lưỡi dao đâm vào. Đó, tự thấy.
Mô Phật. Kính lạy ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy đức tôn sư Minh Đăng Quang cùng với Phật tử. Hôm nay sư trao đổi Phật tử và nói về ba nhịp cầu. Mô Phật. Một ngôi nhà lộng lẫy một hôm bị sụp đổ, muốn tu bổ lại hẳn là một việc khó khăn. Nền đạo cũng thế, nếu để nó hư rồi thì khó tái phục như cũ. Vì vậy đối với đạo lý, lúc nào chúng ta cũng giữ chắc như keo. Trong khoảng tu hành hẳn không tránh khỏi các việc thử thách. Tâm đức của ta phải vững vàng, ai lai cũng không siêu, ai xô cũng không ngã, cứ một đường tiến tới cho đến khi nào được trọn lành trọn sáng. Sự tu hành không phải đầu hôm sớm mai mà đắc quả được, vậy cần phải trì chí nhiều ngày rồi sẽ có ngày bỗng nhiên được khai ngộ. Nghĩa là phải biết cách chùi rửa lòng tạp nhiễm sạch hết, tâm được lặng, trí được minh và hạnh được lành, tất nhiên đạo huệ được phát hiện và muốn đến được địa vị tiên Phật cũng do đó mà ra. Trái lại, muốn thành Phật mau lẹ mà không hành trì kiên cố, chẳng tu trưởng phước điền, tâm mê trí loạn, bố thí trong chỗ cầu danh lợi hoặc thí ích mà muốn phước nhiều, lòng tham đam ấy không bao giờ thành công được. Khi không đặng thành công, hợp dội cho Phật không linh và nói ra những lời khiến kẻ khác chán nản, chẳng chịu làm phước, sa ngã theo việc bóc lột ích kỷ, đó là một tai hại lớn lao. Đức Phật từng dạy chúng ta phải làm lành bánh dữ trước nhất. Phải làm lành như thế nào? Làm lành là làm tất cả việc phước lợi cho người khác, trong lúc ấy hy sinh tất cả những gì mình có, mặc dù vật ấy rất quý giá, để cho kẻ khác, giúp đỡ kẻ khác như giúp đỡ mình, không hối tiếc. Thay làm sự nặng nhọc cho người khác như làm cho cha mẹ mình, không tiếc công và không từ chối một việc gì mà người đời gọi đến. Nói tóm lại, đem sự an vui cho người khác về mặt vật chất lẫn tinh thần một cách chân thành, đó là làm lành. Còn lánh dữ như thế nào? Tức là lánh việc làm có hại cho người khác về xác thịt hay linh hồn. Những việc nào bất nhân phi nghĩa, trái luật pháp, chẳng công bình, giàu nhỏ giàu lớn cũng tránh hết. Chẳng những tránh việc dữ mà làm ra, mà còn phải tránh nó trong ý nghĩ. Có thể làm cho hột giống ác bị tiêu diệt ngay hồi còn trong tâm, chứ không để cho nó sanh ra rồi mới diệt. Nói tóm lại là chừa tất cả việc thương tổn đến người, như thế là lánh dữ vậy. Đó là những việc làm lành lánh dữ hội ý của Phật Thánh đã dạy như thế. Nếu chúng ta hành y theo đó thì sẽ hợp với đạo lý, khỏi ác báo và đức hạnh thêm lớn, trí huệ mau khai. Trái lại, được biết như thế mà không làm thì chẳng khác nào kẻ đói ăn mà không ăn vào, tất không sao no được. Càng thấy mình dối trá thì càng thấy mình tội lỗi, không những khiến người trong đạo chẳng vui mà đối với kẻ ngoại đạo cũng sanh lòng chê cười. Thưa Phật tử, hôm nay tôi có ba nhịp cầu để nối liền từ đường mê khổ ở cõi Ta Bà qua đến bờ an vui của cảnh giải thoát. Ba nhịp cầu ấy là tín, nguyện, hành. Kẻ học đạo sau khi biết được ngoài cõi Ta Bà còn có cõi Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, không tứ khổ bát nạn, không lục đạo tam đồ, thì hết lòng tin tưởng chắc chắn đó là tín. Sau khi tin có cảnh giới Cực Lạc, liền nguyện sanh về đó một cách thiết tha, không lãng quên lúc nào cả, đó là nguyện. Sau khi nguyện sanh về cõi Cực Lạc thì tâm chẳng rời sự niệm Di Đà, hành các việc phước phụ vào sự cầu sanh tịnh độ, đó là hành. Nếu như ai làm được ba việc trên đây, chắc chắn được vãng sanh. Chẳng khác nào muốn qua sông mà được có ba nhịp cầu nối liền từ bờ bên này qua bờ bên kia, sẽ giúp mình toại nguyện. Thưa Phật tử, kẻ muốn qua sông khổ cần phải có đức tin và sự cứu vớt của chư Phật, rồi hết lòng thể nguyện cầu đạo giải thoát cho chúng sanh, mong muốn chúng sanh có đầy đủ đức tin và mãn nguyện ấy thì cần phải thực hành cho được những việc khó thực hành như bố thí, trì giới, vân vân. Và có thực hành như thế mới thành đạt được bổn nguyện. Huống chi đời mạt pháp chúng sanh hầu hết là thiểu căn thiểu trí, thường gây lấy lắm tai ương bằng mọi mưu mô độc ác, để làm cho người tu hành lai chuyển sâu dài. Nếu lực hành của mình không kiên cố thì khó đạt đạo vậy. Cho nên phải tin lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nếu một chúng sinh nào thành tâm niệm danh hiệu Ngài từ 1 cho đến 10 tiếng, nhất tâm bất loạn sẽ được Ngài ủng hộ, và khi mạng chung được Ngài hiện thân đến tiếp rước về cõi Cực Lạc. Được như vậy sẽ có một ngày có thoại ứng giảng sanh. Thưa Phật tử, cõi đời thê thảm thấy hay chưa, Phật đã quyền khai pháp đại thừa, đổ rỗi con lành quy thượng phẩm, khỏi còn đắm phải kiếp sai xưa. Sai xưa nhục dục xác thân phàm, muôn khổ đùm đeo chớ dội ham, mong mỏi muôn người mau thức tỉnh, để chờ Phật ánh giữa trời Nam.
Một Phật, sau đây xin tiếp duyên Phật tử về 6 điều mình cần phải chiêm nghiệm. Thưa Phật tử, khúc cây từ rừng sau mới đem về, không khi nào tốt được, không khi nào thành hình được, cần phải nhờ tay thợ khéo đục bào chạm trổ một thời gian mới nên hình thành vật. Người tu hành cũng thế, chưa hiểu đạo, thân còn đầy những điều lỗi lầm, đến khi vào đạo rồi được sự giáo hóa của vị chân sư bảo mình phải chừa bỏ những điều gì hư, những thói xấu mà mình đã quen làm, quen nghĩ từ trước. Nếu các điều ấy mình cương quyết lau chùi sửa đổi, từ ngày này đến ngày khác một lòng cố gắng dẻo dai, thì có thể sẽ trở nên người tốt lành chân chánh được. Trái lại, sau khi vào đạo, mặc dù lời Phật chỉ dạy bảo nhiều lần mà mình chẳng vân giữ thi hành, chẳng thành tâm phụng mạng, thì những tội lỗi, những si mê nơi thân tâm của mình chẳng những không mất mát suy giảm chút nào, đại đôi khi còn vì sự quen lờn kính pháp mà sanh ra tánh tình ngạo mạn, thêm tội trọng trong Phật pháp nữa. Con người đã hiểu đạo mà cũng như lúc chưa hiểu, cái gì cũng không thay đổi, xấu vẫn còn xấu, dữ cứ không chừa, thì thật là đáng tiếc. Cái lối khoác áo đạo đức bề ngoài, còn trong tâm thì chỉ chuốc lấy những việc làm tổn nhân ích kỷ. Mặc thì mặc sang, ăn thì ăn ngon, ở thì ở lầu cát, mọi phương diện gì cũng gác hơn người, mà cái ấy lại bằng mưu kế xảo quyệt, thì đó là kẻ mượn lớp từ bi để tạo việc công danh, trái ngược tôn chỉ cứu đời của Đức Phật. Thật chẳng phải là người tu vậy. Ngày kia kẻ ấy không khỏi đọa vào địa ngục, làm mất hột giống Phật, há chẳng đáng tiếc tâm sao? Vậy thì mỗi ngày ta phải chuyên tâm làm việc lợi ích cho nhân sanh, nói những lời lành, làm những việc phước, khiến kẻ gần người xa cũng hưởng được ân đức. Nhất là nên tìm lẽ cao siêu giúp cho người được có trí óc sáng suốt, được mở mang để tránh khỏi sự lầm lạc, tránh những việc không hay, ngừa các điều tai hại về sau. Nếu lòng mình được như thế, cũng nên khiêm nhượng để tránh những việc ganh ghét của kẻ tật đó. Và nếu mình biết khiêm nhượng kẻ khác, biết khiêm nhượng ai ai cũng khiêm nhượng đối đãi nhau, tất chẳng còn cách địch sự nào hơn. Có được như vậy, làm gì không đem lại vinh quang chung cho đạo và phần trí tuệ nơi mình, làm gì chẳng phát hiện sớm hơn. Ngược lại, người tu thì có, kẻ hành thì không. Chỉ nói rỗng bàn suông, tâm tưởng vẫn dơ, trí suy mờ mịt như cái hoa không hương không nhị, như chuối thúi ruột khó mong khó buồn vậy. Và sau đây, trên bước đường đạo, chúng ta cũng nên chiêm nghiệm sáu điều này. Một, cần phải hiểu nghe rằng cõi này là cõi khổ. Cái khổ này nó không từ ai, nó chà sát tất cả quan dân. Ai sanh vào cõi này đều phải gặp khổ như nhau. Nhưng cái khổ này có hơn có kém, tùy theo tội phước dày mỏng, tùy theo sự giác ngộ hay si mê. Trong lúc cõi này khổ thì bên kia cõi cực lạc lại vui gấp ngàn muôn lần cõi phàm. Vui cho đến người trẻ hoài không già, sống hoài không chết, mạnh hoài không đau, không mai có mặt, không trồng có ăn, không cần xe cộ mà vẫn đi lại trong mười phương cúng dường các Phật nhanh hơn điện chớp. Quốc độ ấy bằng vàng, nhà bằng ngọc, cỏ cây toàn bằng bảy báo, thật cõi ấy không cõi nào hơn. Song muốn về cõi này không khó, chúng ta chỉ thành tâm niệm sáu chữ vàng: Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài mãn chung tất được sanh về đó. Tại sao? Vì nhờ tha lực của Phật Di Đà tiếp dẫn. Điểm thứ hai, cần phải chiêm nghiệm 84.000 pháp môn của Phật và lựa một pháp môn trong các phương pháp đã dạy trong ấy mà mình thấy nó xứng hợp với trình độ của mình để thực hành, không quá sức đến chỗ để đi đến chỗ thành tựu. Điểm thứ ba, cần phải nhận định được yếu pháp của mình đang tu để hiểu rõ tại sao phải tu, sự tu ấy đi đến đâu, hầu tránh việc tu mù luyện quán. Điểm thứ tư, trong lúc cố gắng tu tập thường gặp lắm điều trở ngại, lắm thử thách, hoặc thử thách về tiền của, thử thách về sắc đẹp, thử thách về danh vọng. Vậy chúng ta ráng giữ gìn cho được trong sạch và xem thường mọi vật ấy, tất khỏi sa đà. Điểm thứ năm, khi ý niệm tốt đưa lại thì mình cứ sử dụng ngay, không nên giải đại. Đừng tha thứ những việc quấy của mình, đừng để ý quấy lấn lướt được lòng mình. Hãy xem xét sự tiến bộ nơi mình từ ngày một, tất không bị thoái chuyển. Điểm thứ sáu, năm việc đã qua, tuy mình đã làm xong nhưng cần phải làm thêm cho được kiên cố, mới không bị một sự bất giác nào làm cho ta đứng dừng lại. Có được như trên mới được thành công và cũng đáng nêu gương trong đạo vậy. Thưa Phật tử, bất tất câu chuyện nào dù rất nhỏ mà không có chủ định và không kiên nhẫn, chỉ nói suông ắt không thành hình được. Huống là việc đạo là một việc khó làm nhất và lớn lao hơn hết, thì đâu phải nói không mà nên được. Muốn nên phải có chủ định và đầy đủ kiên nhẫn, lấy gươm trí cắt đứt dây hoang, mượn tay thần xô ngã núi chướng. Tâm vững như trụ đồng, chí muốn giải thoát chứ không muốn gì khác thì mới mong thành đạo được. Lại phải biết xoay lòng mình như xoay mặt mình trong gương. Lỗi cũng biết, phải cũng biết, lỗi thì chừa, phải thì làm. Mình hiểu mình hơn ai hết, tất mình sẽ trừ mê sớm hơn ai hết. Mà mình được minh tâm kiến tánh, hay là chăng cũng là do ở chỗ đó. Trái lại, mình chẳng biết mình thì đâu rõ lỗi để tránh, đâu biết phải để theo, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ mù, không gậy còn sự nguy hiểm nào bằng.
Cùng với Phật tử, quyền thâm tiềm ẩn ở tâm phàm, bất luận trẻ già chí nữ nam, khi giữ tâm mình cùng trí tịnh, tức thì kiến huệ cảnh già lam. Già lam tự tánh chẳng đâu xa, chỉ bị vô minh án bóng lòa. Khi lặng sóng trần tan nghiệp chướng, rõ ràng Phật nọ tức tâm ta. Tâm ta là Phật, Phật là ta, hãy trở lại tìm kẻo lạc xa. Bổn thiện chặt gìn như ấp trứng, lo chi chẳng được gặp Di Đà.
Mô Phật. Thưa Phật tử, mình người tu đâu phải là người hiền, người lành, là người lương thiện, chứ không thể là người xấu ác được. Như vậy, trường hợp ta trên bước đường tu trì, khi mà ta bị té xuống đất thì hãy chổi đất ngồi dậy. Sanh trong cõi đời mê, hãy nhân sự mê để tỉnh ngộ. Mình là kẻ tại gia cư sĩ, sống chung với mọi người, tai thường nghe lời trái, mắt thường thấy việc quấy, song lòng mình đừng để ô nhiễm. Hãy giữ mình sống trong cõi trần mà không nhiễm trần, như sen mọc dưới bùn mà không hôi mùi bùn. Chỉ càng thấy sống trong xã hội phức tạp, lại càng thấy mình có phương tiện thi thiết lời lành lẽ phải cho người đời, được lợi ích chung. Như thế mới đúng tâm hồn vị tha của bậc đại thừa. Trái lại, đừng vì sự chung lộn với kẻ khác mà phải ô nhiễm việc quấy của họ. Chẳng đương ái những cái không đáng đương ái, không vì một việc nào mà làm mất tinh thần đạo đức, sa ngã theo kẻ hung tàn, làm điều vô liêm bất nghĩa. Trái lại, trái ngược đạo lý, dầu việc làm lỗi ấy do người khác xui biểu cũng không phải tội, không khỏi phải tội đó. Cần phải cương quyết đoạn tuyệt. Vả lại, người xui biểu được mình là bởi mình kém tinh thần tự chủ. Nếu không tự chủ được, việc này tất không tự chủ được việc khác. Rốt lại chỉ để người khác chỉ huy. Những tội lỗi thường hay dựa vào chỗ ấy phát sinh, điều này kẻ tu hành nên biết và cố tránh. Hiện chúng ta ở vào thời đại văn minh vật chất, đa số đều cạnh tranh theo thói đời, mà kẻ tại gia cư sĩ đang ở trong thời đại ấy, chẳng dễ được bao nhiêu người trong như ngọc, sáng như gương. Trái lại, phần đông theo ngọn gió tân thời sa ngã rất nhiều. Sa ngã vào đâu? Sa ngã vào việc hư hèn tội lỗi. Khi làm nên tội lỗi thì đâu còn đầy đủ tính cách thiêng liêng của con người đạo đức, mà chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Vì vậy mới câu chuyện ở đoạn đầu trong bài giảng hôm nay. Thưa Phật tử, đời đầy trong gai, kẻ học đạo thường dục đụng chạm. Khi đụng chạm, tuy khó nhẫn nại cũng ráng nhẫn nại. Mình đã hiểu luật nhân quả, biết được đạo đức, nhất là chán biết sự giả tạm của cõi thế thượng vạn ban, thì sự nhẫn nại rất dễ dàng. Thưa Phật tử, làm lành đâu tốn tiền bạc, nếu tốn tiền bạc cũng dễ để chưởng phước về sau. Mất mát chi đâu mà mình phải ngần ngại việc làm lành. Vả lại, việc làm là việc mong ước trước nhất của dân chúng hiện giờ. Tại sao? Bởi dân chúng thường gặp sự hung dữ đối đãi khắc nghiệt, họ đã chán lắm rồi,
Thế là kẻ trí không nhận làm việc lành thì còn đợi lúc nào nữa? Ngược lại, làm theo các ác như bao nhiêu người khác thì chẳng khác nào cầm đuốc đi ngược gió, huống chi các Phật ba đời cũng do làm lành mà nên đạo Bồ Đề, nào phải các ông làm ác mà chúng ta theo đòi việc ác. Đã học Phật mà không noi theo Phật, lại noi theo ai? Phàm noi theo Phật thì phải được nhất tâm, ngoài sự làm lành còn cần phải niệm Phật nữa. Mỗi một chúng sinh khởi lòng niệm Phật thì nơi cõi Cực Lạc, Đức Phật đã gieo xuống một hột sen nơi ao Thất Bửu. Bên này tinh tấn tu hành thì bên kia hột sen mọc lên, mỗi ngày tươi tốt. Bằng trái lại, bên này chúng sinh biến lười, giải đại thì bên kia hột sen mỗi ngày một héo đến mất đi. Như thế thì chúng sanh ấy khi mạng chung không về Cực Lạc, thường sa đọa vào địa ngục. Vì vậy cần phải được nhất tâm niệm Phật. Thưa Phật tử, việc làm lương thiện là điều tối tôn tối trọng, dù thời đại nào cũng phải có nó. Không có nó thì xã hội trở nên đảo điên tán loạn, lắm việc tồi phong bại tục xảy ra. Vì vậy mà chung quy câu chuyện hôm nay là phải làm lương thiện. Muốn làm lương thiện cần phải làm được những việc như thế này. Lẽ thứ nhất, kiểm điểm lại thân tâm, rồi cương quyết đánh đổ lòng xấu xa độc ác. Lẽ thứ hai, tánh tình ích kỷ tham lam giận dỗi phải được trừ bỏ ngay, không được tái phạm. Lẽ thứ ba, trong lúc hành thiện cần có siêng năng, chẳng sợ khó nhọc, không hoang phí thì giờ vào việc vô ích. Lẽ thứ tư, cần phải có đức tin mạnh mẽ nơi việc của mình làm, không để cái khác rù quến theo đường quấy. Lẽ thứ năm, vẫn biết mình đã làm được nhiều việc quý ích hơn kẻ khác, song chẳng khoe khoang tự đắc, chẳng cho là đủ, thường hay khiêm nhượng. Được những điều trên đây thì việc làm lành của mình sẽ được bảo đảm. Cùng quý Phật tử, huệ là về cõi niết bàn, phước là về cõi thiên đàng yên vui. Trần gian trược khí nặc mùi, chịu đường sanh tử thêm hồi khổ đau. Dẫu đời ngai vị tột cao, cũng không qua khỏi lưới rào diêm la. Chí tâm trì niệm Phật Đà, trước là hàng phục chư ma nơi mình. Khi tâm tịnh với trí bình, thì ngàn muôn phép trong mình hiện ra. Chừng ni Phật Tổ Di Đà, đem về Cực Lạc mới là an cư. Cùng với Phật tử, cái kho quan hệ ở cái khóa, mở được cái khóa tất mở được kho. Tùy ý muốn lấy món gì trong ấy cũng được. Đạo quan hệ ở chỗ hành, hành đúng sẽ đắc đạo. Khi đắc đạo hiểu rõ vạn vật như soi vào gương. Người học đạo mà chẳng thực hành, dù ôm giữ cái đạo pháp ấy cả ngàn đời muôn kiếp, cũng chỉ như gà ấp đá chẳng bao giờ nở con. Huống chi đạo pháp siêu màu vô cùng vô tận, ngay như các bậc Bồ Tát còn chưa khám phá tất cả, huống là kẻ phàm phu há dám cho mình thông lãm hoàn toàn được ư? Đã có hành đạo còn chưa chắc là đắc đạo. Nếu kẻ hành ấy thiếu quả cảm thì với kẻ chưa hành đạo tất nhiên xa cách đạo muôn trùng. Sống thời mạt pháp, kẻ tu hành biết phóng xả thì chắc chắn thành tựu. Khi thành tựu như ngọn đèn đã cháy, sẽ mồi ra nhiều ngọn đèn dẫn dắt kẻ sơ cơ, người mê đắm trong chỗ dục lạc tối tăm. Đó cũng là một việc làm lợi ích cho kẻ học đạo và quả đạo. Tuy nhiên, việc chưa gọi là đủ và cũng chưa vững chắc được, cần phải phụ vào những việc dưới đây. Thứ nhất, mỗi người phải nhận ngay cõi hồng trần là nhơ bẩn, sanh ra trong cõi này, chỉ vì nghiệp trược đã gây nên phải trở lại đây để đền trả. Cõi này là cõi lừa dối nhau, chém giết nhau, mạnh được yếu thua, làm cho lắm kẻ đau buồn hận tủi. Nó có quý chỗ nào mà phải đắm đuối say xưa? Điểm thứ hai, đối chiếu của hồng trần có cõi cực lạc, mỗi vị ở cõi ấy mình vàng chiếu sáng, nét ngọc đoan nghiêm, ngồi trên tòa sen an nhàn tự tại, không gây gỗ nhau, không lường lẫn lẫn nhau, đối đãi nhau bình đẳng, cõi ấy khoái lạc vô biên, nhiệm màu vô tận, cần phải mong ước cho được vãng sanh. Điểm thứ ba, muốn được vãng sanh về cực lạc, cần phải sớm trị bệnh mê, chí tâm niệm Phật làm lành, trọn đời không đổi khác. Điểm thứ tư, trị mê tâm cần trị tận gốc, nếu không đủ sức cương quyết một ngày thì phải nhiều ngày, như dùng lửa để hầm đá, tở nước xoay đê, tất một ngày đá nọ thành vôi, đê kia phải vỡ. Nếu không rành được lối, cần hỏi kẻ chung quanh, nhờ sự chỉ bảo cơ đạo pháp, tránh sự lạc đầm. Điểm thứ năm, bệnh mê nơi mình đã trừ, nên chỉ cách trừ mê cho kẻ khác, chẳng tiếc với họ một việc gì có thể làm phương tiện quá độ họ về sau. Việc làm này khiến người khác được ích lợi mà mình cũng được công đức, là nguyên nhân cho việc siêu thoát. Điểm thứ sáu, treo lớn tấm gương đức hạnh bên cạnh người đời, khiến họ đầy lòng tin tưởng để nuôi chí cầu đạo. Ráng tránh đừng để sơ suất một việc nào có ảnh hưởng tai hại cho kẻ chung quanh. Điểm thứ bảy, phải làm được những việc kẻ khác không thể làm được, không thể nhận được, nêu cao cột trụ từ bi hỷ xả, có xứng đáng người Phật tử. Nếu điều này làm được, tất làm được hết sáu điều kể trên trước, mà đạo quả sẽ do đây mà thành tựu. Thưa Phật tử, các điều trên đây các vị cổ đức đã làm rồi, bây giờ chúng ta chỉ noi theo. Nếu không nghi ngờ, không giải đại thì sớm muộn gì cũng được toại nguyện. Vả chăng đời hạ nguyên đầy việc khó khăn, nếu sợ khó hoặc chẳng nhẫn được việc khó thì đâu làm được việc lợi ích cho đời. Vậy chúng ta đừng thấy khó mà nản lòng, hãy cương quyết đi tới, đòi hỏi sự thành công đúng như lòng mong ước. Huống chi tình trạng đao binh trên thế giới ngày nay không một nơi nào tránh khỏi, mà đao binh là một đại khổ, nó chẳng nhường ai và chẳng nể ai nếu ai gần nó. Chúng ta tự thấy mình không thể riêng lấy sức mạnh mà đối chọi, cần phải phụ vào tâm hồn đạo đức nhu hòa để gây lấy duyên lành với kẻ xung quanh, mà nhờ sự ủng hộ của các đấng siêu hình mới khỏi thiên tai nhân họa. Còn nếu có người đã làm đạo tạo đức mà còn vướng vít tai nạn, ấy là do nghiệp trước quá nặng, thay vì phải trả 10 ơn trên gánh thay cho, còn trả 1-2 cho đến khi dứt mà thôi, để sau này được giải thoát viên mạng. Lại cũng có một trường hợp người làm hung mà được an ổn vì nghiệp lành của họ trước kia còn dư. Chúng ta chớ lấy việc làm hiện tại vội trách trời Phật, không công bằng, sẽ có tội. Nếu kẻ này cứ làm hung mãi, tất phước kia sẽ hết, khi phước hết họ phải chịu trả quả dữ trở lại hải hùng. Khi ấy nếu chúng ta không trông vào sẽ cảm động hơn là ghét bỏ. Tóm lại, chúng ta luôn luôn ghi nhớ sự đau khổ ở cõi ta bà để cầu sanh về cõi cực lạc. Cần nhớ tiền bạc không làm khỏi chết, không nên tham đắm. Cần nhớ đừng làm sái quấy, và phải biết thẹn với loại người thấp hèn, và còn phải biết tiến hóa nữa. Huống chi mình tự sinh mình là người Phật tử hơn chúng sinh thường, lại để bị thoái đọa sao? Vậy chúng ta là người Phật tử cũng biết đo lường như trên, tất có ngày nên đạo quả. Lòng mình cứ mãi chùi lao, tốt sinh việc ấy trước sau cũng thành. Khi xem mình đủ trọn lành, thì là chư Phật đem